Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí thể thao của SBS Radio cùng với Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin được trở lại cùng quý vị tối nay mở đầu một tuần mới. Hy vọng là quý vị có thời gian ở nhà với gia đình cũng như những cái hoạt động khác thật là vui vẻ, giải tỏa được những cái điều mà mình mong muốn làm mà không thể làm được khi mà còn quá bận bịu với công việc, đúng không quý vị? Và như thường lệ đồng hành với chương trình có bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là anh cũng theo dõi báo chí và thấy rằng là tại Hàn Quốc người ta bắt đầu lo ngại trở lại rồi, đợt bùng phát lần thứ hai. Cái điều này nó cũng ảnh hưởng nhiều đến đời sống. Thế nhưng nó lại xảy ra đúng vào cái lúc mà giải bóng đá nhà nghề của Hàn Quốc lại đưa các trận đấu quay trở về, mà các trận đấu này thu hút được không ít sự quan tâm của mọi người, thưa anh.
Có lẽ ở trên thế giới thì giải bóng đá, giải vô địch nhà nghề của Hàn Quốc là một trong những cái giải đấu đầu tiên mà được trở lại. Và chính vì thế mà cái việc mà Hàn Quốc sẽ tổ chức như thế nào, các trận đấu sẽ được diễn ra như thế nào và khán giả sẽ theo dõi như thế nào được rất là nhiều các cái đơn vị tổ chức thể thao ở trên toàn thế giới quan tâm. Và trong cuối tuần vừa qua thì cái trận đấu mở màn sau khi trở lại diễn ra giữa ưng kim vô địch John Book và Suwon Bluewing. Thế nhưng có thể nói là những cái diễn biến trên sân thì không được quan tâm nhiều bằng những cái diễn biến ở ngoài sân, và đặc biệt là trước khi dẫn tới và sau trận đấu. Thì chúng ta thấy rồi, cái trận đấu này được phát đi rất là nhiều nơi trên thế giới, không chỉ ở châu Á, ở Hàn Quốc mà còn cả ở châu Âu. Và các khán giả đều theo dõi và các nhà làm thể thao đều theo dõi là xem Hàn Quốc sẽ tổ chức như thế nào. Và chúng ta thấy khi mà các cầu thủ vừa xuống khỏi xe bus thì họ đều được kiểm tra y tế, và đặc biệt là họ được kiểm tra về thân nhiệt. Và trong cái quá trình thi đấu thì các cầu thủ đã được yêu cầu rằng là họ không được bắt tay, họ không được nhổ nước bọt, họ không được hò hét, không được nói chuyện với nhau, không được ôm nhau, không được khi mà ăn mừng bàn thắng. Điều này, và nếu những cầu thủ nào vi phạm những quy định này của ban tổ chức thì họ sẽ bị phạt thẻ. Và đây là những cái quy định được đưa ra để cho các cầu thủ và giải đấu của Hàn Quốc diễn ra đảm bảo sức khỏe cho các cầu thủ. Và sau khi trận đấu này kết thúc thì mặc dù là câu lạc bộ Jeonbuk đương kim vô địch giành chiến thắng với tỷ số là 1-0, thế nhưng mà điều mọi người lại quan tâm tiếp theo là các khán giả của Hàn Quốc khi mà họ không được đến sân theo dõi thì họ theo dõi như thế nào. Thì khi mà Hàn Quốc đã dần dần mở cái nới lỏng cái cách ly xã hội thì các khán giả, các cái cổ động viên hâm mộ đã được đi đến lại các cái quán bar, các quán rượu để theo dõi các trận đấu này. Và chúng ta thấy rằng là các cổ động viên đã đeo khẩu trang để theo dõi, thế nhưng họ không còn thực hiện cách ly xã hội, tức là các cổ động viên vẫn còn ngồi ngay cạnh sát nhau để theo dõi các trận đấu. Và chính vì thế mà khi mà anh Ngọc nói rằng là đợt dịch đang chuẩn bị bùng phát, đang bùng phát trở lại ở Hàn Quốc, thì cái việc mà giải bóng đá này, giải bóng đá nước này được quay trở lại thì đây cũng lại dấy lên một lối lo là liệu khi mà dịch bùng phát trở lại và các khán giả lại đến sân, đến các cái quán rượu, quán bar để theo dõi như vậy, thì liệu nó có làm dịch bùng phát mạnh mẽ hơn hay không. Chúng ta sẽ chờ xem vài ba tuần tới và một tháng tới xem là kết quả giải Hàn Quốc có tiếp tục thi đấu hay không, và đặc biệt là tình hình dịch bệnh ở Hàn Quốc sẽ diễn ra như thế nào.
Và có một điểm cũng rất là đặc biệt là trong đội hình tham gia cái trận đấu đặc biệt này, trận đấu mà trở lại với thế giới, bóng đá của Hàn Quốc trở lại với thế giới này, thì lại có một cầu thủ là người Úc, phải không anh?
Vâng, đó chính là tiền đạo, cựu tiền đạo của Perth Glory, Adam Taggart. Thì Adam Taggart sau một thời gian thi đấu không thành công ở nước Anh thì hiện giờ anh đang chuyển sang thi đấu trong màu áo của Suwon Bluewing. Thì nhưng mà trong cái trận đấu vừa qua thì Adam Taggart mặc dù đã cố gắng rất là nhiều, thế nhưng mà anh không thể giúp Suwon Bluewing giành chiến thắng trên sân khách trước đương kim vô địch John Book. Chúng ta sẽ chờ xem. Cuối tuần vừa rồi thì tất cả các trận đấu đã được diễn ra, và có lẽ họ sẽ, các trận đấu này sẽ tiếp tục được diễn ra trong tuần tới. Và chúng ta xem liệu là Adam Taggart sau khi mà chinh chiến ở châu Âu không thành công thì liệu anh quay về châu Á, và đặc biệt là những giải vô địch hàng đầu châu Á, anh có lấy lại được phong độ để giúp anh có một cái chỗ đứng trong cái thành phần của đội tuyển Úc trong thời gian tới hay không.
Với đó là những điều mà mọi người đều kỳ vọng từ một cầu thủ của nước Úc này chinh chiến ở nước ngoài trong bối cảnh mà Covid-19 như thế này. Chúng ta có lẽ là trở lại với các giải bóng đá hàng đầu của châu Âu đi, bình luận viên Việt Hoàng, bởi vì ở giải Đức Trong tuần trước chúng ta thấy rồi một số cầu thủ bị nhiễm COVID-19, nó làm cho Liên đoàn bóng đá cũng lo lắng và thậm chí là giới chức cũng đặt những cái nghi vấn nhất định về cái việc cho phép trở lại. Đó, thế nhưng mà cuối cùng họ vẫn cứ quyết định là 16 tháng 5 này quay trở lại.
Vâng, nếu như Hàn Quốc là một trong những nền kinh tế hàng đầu châu Á mà hạn chế được tốt đại dịch và cùng với việc đó là cái giải bóng đá hàng đầu quốc gia này được trở lại, thì Đức có lẽ cũng là một trong những cái quốc gia hàng đầu châu Âu mà kiềm chế được cái dịch COVID-19 tốt nhất và có số lượng người tử vong cũng ít nhất. Và chính vì thế mà Liên đoàn bóng đá Đức cũng đang dục dịch để trở lại. Lẽ ra là giải bóng đá Bundesliga của Đức sẽ trở lại vào cuối tuần vừa rồi. Thế nhưng mà trong tuần trước khi mà tiến hành thử COVID-19 thì có 3 thành viên của đội Cologne đã bị dương tính với COVID-19. Và chính vì thế mà cái giải đấu này đã bị hoãn lại thêm một tuần và dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra vào cuối tuần này. Nhưng điều đáng nói ở đây, một trong những cái lý do mà Bundesliga rất mong trở lại, bởi vì ở giải Bundesliga cái việc mà sở hữu của đội bóng thì phần lớn là do hiệp hội các cổ động viên, và chính vì thế mà khi mà các cái đội bóng này không thi đấu thì các cái đội bóng này sẽ lâm vào khủng hoảng tài chính khi mà không có tiền trả lương cho nhân viên và đặc biệt là cho các cầu thủ. Và chính vì thế mà Bundesliga rất mong muốn trở lại thi đấu. Và chúng ta đã biết rồi thì Đức cũng là cái giải Đức cũng là giải đầu tiên mà cho các cầu thủ quay trở lại tập luyện từ cuối tháng 4, và hơn một tháng tập luyện thì đã giúp cho các câu lạc bộ của Đức có cái thời gian chuẩn bị. Thế nhưng mà trong một tuần cũng là một khoảng thời gian tương đối dài, bởi vì trong tuần vừa rồi thì câu lạc bộ hạng 2 của Đức là Dresden test COVID và có thành viên có 5 cầu thủ đã bị dính COVID-19, và chính vì thế mà toàn bộ đội lãnh đạo đội cũng như là các cầu thủ của Dresden đã phải tự cách ly 14 ngày. Và chúng ta sẽ chờ xem giải Đức trong thời gian tới sẽ thi đấu như thế nào, bởi vì đây là giải vô địch hàng đầu quốc gia châu Âu đầu tiên quay trở lại, và họ sẽ làm gương cho những giải vô địch hàng đầu quốc gia khác như là Anh hay là Tây Ban Nha, bởi vì những giải đấu hàng đầu khác trong đó có Hà Lan và Pháp thì đã bị hủy rồi.
Trong lúc chờ bóng đá Đức trở lại thì giải bóng đá Anh bây giờ họ cũng tính đến chuyện là đưa ra quyết định chính thức để mà các cầu thủ trở lại như thế nào, tập luyện ra sao, và các câu lạc bộ sẽ dần dần trở lại với nhịp độ thi đấu của EPL. Nhưng mà cái quyết định nó còn tùy thuộc vào giới chức rồi là giới y tế nữa, phải không anh?
Vâng, cái kế hoạch mà đưa giải Ngoại hạng Anh trở lại thì được gọi là Project Restart, được Liên đoàn bóng đá Anh cũng như là ban tổ chức của giải Ngoại hạng Anh đưa ra. Thế nhưng mà còn rất là nhiều điều có thể nói là chưa được tính đến, bởi vì hiện giờ Anh vẫn đang trong quá trình đưa ra các cái biện pháp để dần dần hạn chế dần các cái việc mà cách ly xã hội, và thêm một điều nữa là chính phủ Anh cũng vừa đưa ra những cái quy định cho việc là các cái hoạt động xã hội được quay trở lại. Thế nhưng mà ông không nói cụ thể đến việc mà giải bóng đá sẽ được tổ chức lại như thế nào. Thế nhưng mà 20 câu lạc bộ của giải Ngoại hạng Anh sẽ họp lại vào đầu tuần này và trong tuần này để họ đưa ra quyết định là có tiếp tục cái giải đấu trong mùa giải năm nay hay không, hay là hủy. Có một điều rằng là có một trong những cái phương án được đưa ra là tất cả 20 đội bóng sẽ tiến hành thi đấu tập trung ở một số sân trung lập. Như thế thì sẽ giúp cho cái việc mà quản lý cầu thủ tốt hơn. Và đồng thời các cái giải đấu có thể được các trận đấu được kết thúc nhanh hơn. Và họ cũng đưa ra những cái quy định mới như là một đội bóng sẽ được thay 5 cầu thủ và cũng có thể là các trận đấu sẽ được tiến hành ngắn hơn để giúp cho các cầu thủ phục hồi thể lực tốt hơn. Thế nhưng có một điều rằng là hiện giờ khi mà quay trở lại, khi mà các cầu thủ đang chuẩn bị tiến hành test với COVID-19 thì có một điều rằng là rất nhiều các đội bóng đang ở cái khu vực áp chót, tức là cuối bảng xếp hạng, thì họ không đồng ý với việc mà thi đấu ở các sân trung lập, bởi vì họ nói rằng là với những đội bóng nhỏ thì việc thi đấu ở sân nhà có ý nghĩa rất là quan trọng với tinh thần của đội bóng, và chính vì thế mà họ không đồng ý với việc mà thi đấu ở sân trung lập. Và chính vì thế mà cái Project Restart của Liên đoàn bóng đá Anh và ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh còn rất là nhiều điều bất cập, và chúng ta sẽ chờ xem giờ này tuần sau khi mà chúng ta nói chuyện với nhau thì cái việc mà giải Ngoại hạng Anh có trở lại được thi đấu hay không diễn ra như thế nào.
Vâng, và nó còn phụ thuộc vào cả các cầu thủ nữa, bởi vì là họ mới chính là những người quan trọng nhất trên sân, giữ an toàn cho họ là cái điều quan trọng. Và đến lúc này thì không biết là các cầu thủ họ suy nghĩ ra sao về những cái việc mà giải pháp hay là cái quyết định sắp tới thôi anh.
Vâng, như tôi đã nói tuần trước, tức là có rất là nhiều các cầu thủ, đặc biệt là những cầu thủ tới từ những cái nước mà có dịch không đến bùng phát mạnh như ở nước Anh, thì họ lo ngại cho vấn đề sức khỏe của mình và của gia đình mình. Và trong đó có một trong những cầu thủ nổi tiếng, đó là Sergio Aguero, tiền đạo của Manchester City. Thì anh có nói rằng anh rất lo sợ khi quay trở lại. hiểu được tâm lý của các cầu thủ thì huấn luyện viên của Manchester United Solskjaer có nói rằng là ông rất là thấu hiểu và thông cảm nếu có cầu thủ nào lo lắng và e sợ khi trở lại, và ông hoàn toàn đồng ý để những cầu thủ đó ở nhà đảm bảo sức khỏe cho họ và gia đình họ. Đây là một người huấn luyện viên rất là hiểu các cầu thủ, và điều đấy cho chúng ta thấy rằng là cái việc mà ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh có mong muốn trở lại, thế nhưng nếu các cầu thủ không muốn trở lại, và đặc biệt là đa số những cầu thủ không muốn trở lại, thì chưa chắc giải Ngoại hạng Anh đã tiếp tục được thi đấu. Và chúng ta sẽ chờ xem, bởi vì Anh là một trong những ổ dịch của châu Âu, và tới thời điểm này rất là nhiều các cầu thủ lo ngại cho sức khỏe của mình và gia đình mình là điều đương nhiên, và tôi nghĩ là một lý do chính đáng mà thôi.
Và trong lúc mà các giải đấu như là Đức hay là Anh Quốc, EPL của Anh Quốc đang tìm lối ra cho trái bóng của mình trên sân cỏ, thì giải đấu Tây Ban Nha La Liga đang có một cái kế hoạch có thể nói rằng là đáng để quan tâm nhất và cũng đáng hy vọng nhất, nó chi tiết từng chút một.
Tây Ban Nha cũng là một giải đấu mà rất là nhiều đội bóng gặp khó khăn về tài chính, và đơn cử là một trong những đội bóng nổi tiếng nhất thế giới và có doanh thu nhập hàng đầu thế giới là Barcelona mà các cầu thủ của họ cũng phải nhận cắt giảm tới 70% lương, thì đây có thể nói là họ cũng rất mong muốn được trở lại để đảm bảo về cân đối tài chính cho câu lạc bộ. Thế nhưng mà để trở lại thì các câu lạc bộ của Tây Ban Nha sẽ phải tuân thủ những cái quy định rất là ngặt nghèo. Việc đầu tiên đó là tất cả toàn bộ ban lãnh đạo cũng như các cái cầu thủ và nhân viên phục vụ đội bóng đều phải kiểm tra y tế và test với COVID-19. Thêm vào đó thì họ đưa ra những cái kế hoạch rất là cụ thể trong việc tập luyện, rồi trong việc các cầu thủ ứng xử như thế nào tại trại huấn luyện của mình. Ví dụ như là trong một thời điểm thì tại trung tâm huấn luyện của một câu lạc bộ chỉ có 12 cầu thủ được tập luyện mà thôi, tức là họ sẽ lần lượt thay nhau tới sân tập và đi về, và họ phải tập một mình. Và thêm vào đó nữa là trong mỗi một cái sân bóng đá thi đấu thì chỉ có 6 cầu thủ được tập trên sân bóng đá đấy thôi, mỗi cầu thủ tập một góc. Và kế hoạch này còn chi tiết tới mức là họ sẽ đặt ra là các cầu thủ đến với các cái trang phục tập luyện đã được mặc từ ở nhà, và họ phải đi một mình trên xe riêng, và khi tập luyện xong thì họ sẽ thay cái bộ quần áo tập đó cho vào một túi ni lông tự hủy để lại vào trong cái buồng giặt, và những bộ quần áo tập đó sẽ được giặt một cách cẩn thận. Và các cầu thủ sẽ lại lấy những bộ quần áo tập mới mang về nhà và để chuẩn bị cho một ngày mới. Tức là đây chỉ là một trong những quy định rất là nhỏ và chi tiết trong một cái bản kế hoạch rất là cụ thể của La Liga để cho các cầu thủ quay trở lại. Bởi vì ban tổ chức La Liga rất là lo lắng, bởi vì khi mà trong cái quá trình kiểm tra test COVID-19 cho các cầu thủ thì có 5 cầu thủ của giải đấu này đã test dương tính với COVID, mặc dù họ không có những biểu hiện lâm sàng. Thế nhưng mà kết quả của họ thì vẫn bị dương tính với COVID-19 và họ hiện giờ đang cách ly. Và điều này đã khiến cho cái kế hoạch quay trở lại của La Liga phần nào có bị lung lay. Thế nhưng mà họ vẫn quyết định rằng nếu trong khoảng thời gian là từ 3 tới 4 tuần tới, nếu như không có cầu thủ nào bị dương tính thêm, thì có thể giải La Liga sẽ được quay trở lại vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6.
Và đó cũng là điều mong muốn của các cổ động viên yêu bóng đá Tây Ban Nha, những đường nét kỹ thuật, những trận đấu đầy kịch tính và cảm xúc nữa. Hy vọng là sẽ sớm được trở lại và theo dõi những trận đấu như vậy. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta đến với đường đua F1 một chút đi, bởi vì là thực sự nhắc đến F1 thì cũng là một cái nỗi buồn của nước Úc này trong cái thời gian vừa rồi, chính vì COVID-19 cái nỗi lo vô cùng lớn, và đến bây giờ mà để trở lại thì chắc là họ cũng đã có một cái bài học để mà ứng phó như thế nào, các bước đi ra sao đối với đại dịch COVID-19 và cả đối với các cái chính sách của mỗi nước khi mà giải đấu tới với họ chưa ạ?
Vâng, theo tôi nghĩ cái giải đấu bị hủy ở Australia có lẽ là một điều rất là may mắn, bởi vì nếu như cái chặng đua ở Australia tiếp tục diễn ra với hàng trăm nghìn cổ động viên đến mà theo dõi các đội thi đấu trong vòng 3 ngày thì chúng ta sẽ không biết rằng là đại dịch của Australia có thể sẽ to lớn như thế nào. Thế nhưng dù sao đi nữa, sau khi mà đã hạ cánh xuống Melbourne, đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, thế nhưng mà thành viên của một đội đua đã bị test dương tính và giải đấu Úc đã bị hủy, và F1 kể từ đó đã bị hủy, và các cái ông bầu của F1 đang lên kế hoạch để cái giải đấu này có thể quay trở lại vào đầu tháng 7, và cái kế hoạch là ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 thì giải đấu này sẽ được thi đấu vào ngày tại Áo. Và nếu như cái chặng đua này diễn ra suôn sẻ thì sau đó 2 tuần, tức là vào ngày 12 tháng 7 thì giải đấu này lại tiếp tục lại được tổ chức tại Áo. Và nếu như 2 chặng đua này thành công thì họ sẽ chuyển sang thi đấu 2 chặng đua ở Anh vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8. Đây chỉ là những kế hoạch và một trong những điều cản trở của họ, bởi vì chính phủ Anh vừa đưa ra quyết định rằng là tất cả những khách nước ngoài khi tới Anh thì đều phải tự cách ly 14 ngày. Và nếu như các đội đua đến Anh để thi đấu và bị cách ly 14 ngày thì họ sẽ rất là mất nhiều thời gian và quá trình chuẩn bị. Và chính vì thế mà Liên đoàn F1 đang liên lạc với chính phủ Anh để giúp cho các cái thành viên của ban lãnh đạo các đội đua được châm trước và không phải thực hiện cách ly 14 ngày khi mà hạ cánh để thực hiện các trận đua ở Anh. Và kế hoạch tiếp theo của F1 đó chính là họ sẽ thi đấu 2 trận đua ở Áo, 2 trận đua ở Anh và tiếp theo là 4 trận đua tiếp tục ở châu Âu, với việc là tại mỗi một trường đua thì họ sẽ thi đấu ít nhất là 2 trận đua để rút ngắn cái khoảng thời gian chuẩn bị, và đặc biệt là khi mà các đội đua phải di chuyển thì rất dễ bị ảnh hưởng tới sức khỏe do đại dịch vẫn đang hoành hành ở châu Âu. Và sau khi mà kết thúc các trận đua ở châu Âu thì giải đấu sẽ được chuyển sang châu Á, và hy vọng vào cái thời gian mà cái giải đua này chuyển sang châu Á thì tình hình đại dịch ở châu Á đã được lắng đọng xuống, và kết thúc ở châu Á thì giải đua sẽ được chuyển sang tới châu Mỹ và cuối cùng là kết thúc ở Trung Đông. Đây chỉ là những kế hoạch mà thôi, và họ lên kế hoạch để cho các giải các trận đua được diễn ra, thế nhưng mà việc các đội đua có đồng ý hay không, và đặc biệt là các tay đua có đồng ý hay không lại là một vấn đề khác, bởi vì rất là các đội đua khi mà họ đưa các cái tay đua của mình và đặc biệt là các cái nhân viên hậu cần tham gia một trận đua, và nếu như các nhân viên hậu cần cũng như các tay đua bị nhiễm COVID-19 và ảnh hưởng đến sức khỏe của họ thì rất có thể các đội đua này sẽ không được nhận bảo hiểm, bởi vì họ biết là đưa các cái tay đua cũng như là các nhân viên hậu cần vào thi đấu các trận đua này có rủi ro như vậy mà họ vẫn tiến hành làm thì có thể rất là nhiều các cái cơ quan bảo hiểm sẽ không chi trả cho họ, và chính vì thế mà chúng ta sẽ chờ xem trong khoảng 2 đến 3 tuần tới thì liên đoàn F1 cũng như là lãnh đạo các đội đua đàm phán như thế nào, và liệu các giải đua ở châu Âu có được diễn ra đúng như dự kiến vào ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 7 hay không. Dù sao đi nữa, đối với các fan của F1 thì họ đã không có một cái món ăn tinh thần của mình từ rất lâu rồi. Thế nhưng đổi lại hiện giờ thì trên cái kênh Netflix thì nhà sản xuất Netflix có đưa lại một series về cái trận đua F1 năm 2019, và đây có thể nói là những cái cảnh sau hậu trường rất là hay, và nếu những cái fan hâm mộ đua tốc độ đặc biệt là của F1, nếu như họ thiếu đi những món ăn tinh thần là những cái trận đua trong năm 2020 thì họ có thể xem lại những cái cảnh hậu trường năm 2019, thì đây có thể nói là một món ăn tinh thần rất là ý nghĩa đối với các cái fan hâm mộ của tốc độ và F1 nói riêng.
Vâng, với thông tin này thì tạp chí thể thao cũng khép lại tại đây. Rất là cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.